cho nên bắt ra cái sắc lệnh là tất cả mọi người phải mặc cái y đó, mặc cái hậu như thế thì phải chiều theo tánh dục của một cái vùng đó để mà thi thiết phương tiện. Cho nên mỗi chỗ nó không có đồng, đó gọi là thế giới tục đản. Kế là gì? Kế là đối trị tập đề. Có những chúng sanh họ rất là nóng tánh, họ hay giận dữ, mà bây giờ mình kêu họ quán gì? Quán bất tịnh được không? Không được. Quán gì cho hết? Quán từ bi. Chứ bây giờ mình chỉ họ đang nóng giận mà họ, mình chỉ họ cái phương pháp sổ tích cũng được. Đó. Cho nên có những chúng sanh họ tham dục, họ tham ái, thì phải dùng phương pháp gì? Quán bất tịnh. Cho nên vào cái thời Đức Phật có hai vị đệ tử của tôn giả A Nan, khi ngài chỉ về cái phương pháp tu tập gần 3 năm trời mà chưa chứng quả. Một hôm ngài đến ngài trình với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con có hai đệ tử mà tu rất là lâu mà chưa bước vào dòng thánh, chưa chứng nghiệm vào con đường đạo. Phật hỏi ông chỉ sao? Nói một người thì con chỉ về phương pháp sổ tích, một người thì con chỉ về phương pháp quán bất tịnh. Hai người đó làm gì? Tôn giả thưa, bạch Đức Thế Tôn, người mà con chỉ về phương pháp quán bất tịnh thì người đó làm gì? Thở rè. Còn cái người mà con chỉ về phương pháp sổ tích là người đó giữ nghĩa địa. Phật nói ông chỉ nó sai phương pháp. Bây giờ ông về ông chỉ lại đi. Cái người mà giữ cái nghĩa địa đó thì ông về ông chỉ quán thân bất tịnh. Còn một người mà làm thở ràng đó thì ông chỉ sổ tức quán. Thấy không? Lúc mà kéo lên là gì? Hít vào, kéo xuống, thở ra. Quả tình 3 tháng hai người đều chứng quả hết. Đó gọi là gì? Gọi là đói trị tắc đề. Mình nhớ kỹ một điều, không phải ai tu khổ hạnh cũng phải chứng quả có. Cho nên vào cái thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo, ông tu mãi mà không chứng nghiệm vào con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy. Cho nên một hôm Đức Phật mới gọi anh An lại, nói ông về ông trình bày rất là rõ trong Vua Ba Tư Nặc. Rồi nói ông Vua Ba Tư Nặc xây cho ông tỳ kheo này một cái tháp mà giống như là cung trời của vua trời Đế Thích vậy. Thì ông này mà ông mới chứng quả. Thì quá trình là mà khi mà xây cái tháp đầy đủ tiện nghi, ông Huệ tu đúng một tháng chứng A La Hán. Tôn giả đang hỏi Phật, các Phật nói cái ông này là 500 đời làm trưởng giả mà bây giờ ông tu mà tu khổ quá sao chứng. Đó, cho nên qua cái phần này chúng ta thấy rằng đối trị là miễn sao mà chúng sanh hết bệnh, cho nên gọi là phương tiện thiện xảo. Rồi gì nữa? Đối trị tất đàn là gì? Các vị nhân tất đàn, tức là mỗi vị có những cái biệt nghiệp riêng, mỗi vị có cái nhận thức riêng, cho nên pháp nó có đồng. Cho nên mình thấy ở Việt Nam mình có những cái pháp môn tịnh độ, có những pháp môn mặc chú, có những cái pháp môn thiền tâm. Rồi có những người ngồi thiền được, niệm Phật cũng được luôn, trì chú cũng được luôn, thì phải có gì cho ta tu? Tụng kinh pháp hoa, ví dụ vậy. Thấy không? Đó, cho nên ba cái phần này mình thấy rất là rõ. Mỗi pháp môn là do cái chủng tử nhiều đời, cái người này tu học như thế nào. Thì bây giờ gặp lại pháp môn thấy rất là khế hợp. Có những người kêu niệm Phật là nó không niệm được mà con ngồi thiền được. Có những người kêu ngồi thiền được mà niệm Phật thì được. Ví dụ, đó, cho nên chúng ta cũng đừng có phân biệt nhiều. Nói tại sao mà không có một pháp môn cho nó dễ mà rất nhiều pháp môn. Nhưng mà cuối cùng quy kết về một chỗ, đó là chỗ cứu cánh rốt ráo, gọi là đệ nhất nghĩa tập đề. Thấy không? Cuối cùng tu gì anh biết, miễn anh giải thoát giải thoát những cái khổ đau, giải thoát những cái phiền não, thì đó gọi là đúng như lời Phật dạy đó. Cho nên gọi là phương tiện. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phẩm phương tiện. Mà nếu mà dùng cái phương tiện này á, phải cỡ nào mới dùng phương tiện? Cỡ nào? Nếu mà mình mà dùng phương tiện thì bây giờ mình bị phương tiện nó lôi mình, mình bị phương tiện nó chói mình. Bởi vì mình chưa đủ thủ thuật để mà dùng phương tiện. Chẳng hạn như thiền sư Tế Điên, còn gọi là Tế Tông đời nhà Tấn, đúng không? Ngài dùng cái phương tiện thiện xảo là gì? Ăn thịt chó, uống rượu, ví dụ. Mà bây giờ mình thôi mình đến đó, có những người rủ mình đi nhậu, mình nói thôi dùng phương tiện nhậu để mà độ họ, cái mình nhậu thời gian mình uống còn nhiều hơn họ luôn, thấy không? Bởi vì dùng phương tiện này là cỡ ai? Bồ Tát Thập Địa, hay gọi là Bồ Tát đến cảnh giới Bát Địa. Bát Địa còn gọi là Bất Động Địa. Cho nên mình thấy là trong Đại Thừa nói về cái ngũ minh á, y phương minh nha, là anh phải chứng quả anh mới làm y phương minh. Chứ còn mà anh chưa chứng quả làm y phương minh, thời gian lo anh mất. Bởi vì sao? Bắt mạch rồi chích thuốc, mà rất nhiều hạng người đến. Chứ không phải anh làm bác sĩ nói à, tôi làm bác sĩ nha, chỉ có người nam tôi mới làm à, người nữ tôi cũng làm, thì chưa phải làm bác sĩ. Cho nên qua cái phần y phương minh là phải đến cảnh giới gọi là Bát Động Địa, gọi là ở trần á, ở trần là bất nhiễm, thấy không? Còn mình sao? Mình ở trần cái mình nhiễm luôn à, rất là khó. Cho nên cái ban đầu mà vào thiền viện á, là hòa thượng Trúc Lâm đấu tranh đi làm việc, là bắt mình tu tới hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là ở thường chiếu là chuyên học, nhưng mà đến giai đoạn thứ hai mà về Trúc Lâm rồi đó, thì hòa thượng bắt là chuyên tu, chuyên nhập thất. Mà phải từ bao nhiêu năm à, phải từ 10 năm hoặc là 15 năm thì hòa thượng mới cho mình đi làm các việc Phật sự à, ví dụ gì đó. Còn mà mới xuất gia mà mình ra làm Phật sự liền thì đa phần á, mình bị gì à, bị cái ngũ dục, hoặc là bị cái danh lợi, bị cái tiền tài, bị cái sắc đẹp nó cuốn mình đi à, cho nên phải là nó là dùng phương tiện dễ đâu, rất là khó. Thì đây á, trong kinh Di Ma Cập nói á, thở ấy trong thành lớn Tỳ Gia Ly, có ông trưởng giả Di Ma Cập đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật à, mình cúng dường một vị Phật là cũng đã khó rồi phải không? Mà ông cúng dường vô lượng, vô lượng tức là nhiều lắm. Ở đây á, chúng ta ngành hiểu một cái điểm cúng dường vô lượng chư Phật, không phải ông Di Ma Cập, mà quý Phật tử khi chúng ta ngồi thiền, tâm chúng ta yên tịnh, mình rõ biết mà mình không trụ trên tướng sanh tâm, một niệm thanh tịnh, tức là mình cúng dường một vị Phật. Hoặc là khi quý Phật tử đến đây, hoặc là đóng cửa, hoặc là quét nhà, hoặc là bỏ đôi dép, mà mình bỏ ngay ngắn, mình bỏ trong cái sự tỉnh thức, tức là mình cúng dường một vị Phật. Cho nên hôm bữa từng vừa rồi tôi xuống Cà Mau tôi giảng, thì cái cô huynh trưởng có đứng lên, cô thưa của nó là khi con để cái bảng là những người khi đến đạo tràng để đôi dép là phải để cho tỉnh thức, thì có một số thiền sinh họ không chịu à, cô đứng lên cô hỏi bây giờ nên dẹp hay là nên đỡ cái bảng đó. Thì tôi mới trả lời chừng nào mà thiền sinh ở đây mà chứng nghiệm vào con đường thiền đi đứng nằm ngồi đều tỉnh thức thì dẹp cái bảng đó. Còn mà chúng ta khi chúng ta đến đây đỡ đôi dép bên trái hoặc là bên phải, chúng ta cũng nhớ hoặc là để lung tung, hoặc là để không có chánh niệm, thì chúng ta đỡ cái bản để ta nhớ, phải không? Thì đây cũng như thế. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ diễn tả, khi chúng ta tu tập mà về cảnh giới Tây Phương thì buổi sáng sao? Dạo một vòng, hái hoa, cúng dường mười phương chư Phật. Không phải đợi lên Tây Phương mà chúng ta mới cúng dường, mà khi chúng ta làm việc gì, rõ biết việc đó, tỉnh thức, tức là biết hết mà không trụ một tướng nào sanh tâm, thì ngay trong giờ phút đó chúng ta cúng dường một vị Phật. Thì mình nghiệm lại một ngày mình cúng dường bao nhiêu vị Phật, cúng dường bao nhiêu. Ở đây nói là cúng dường vô lượng chư Phật, là hàng ngày chúng ta tỉnh, chúng ta có chánh niệm. Mà tỉnh có chánh niệm như thế gì, là chúng ta luôn luôn ở trong cõi tịnh độ của chư Phật. Cho nên phương pháp của thiền là phải bọc có cái thiện pháp sâu dày đời quá khứ cộng vào cái đời hiện tại nữa thì tu rất là dễ. Còn thiện pháp mà mình yếu thì chúng ta tu nó rất là bị trở ngại, rất là bị chướng ngại. Nếu mà đời này mà chúng ta mới cái gieo nhân mà may mắn một điều là chúng ta đã gieo cái nhân này trong vô lượng kiếp hoặc là nhiều kiếp chúng ta tu về cái pháp này, cho nên bây giờ chúng ta thực hiện rất là dễ. Cho nên có những người chê pháp này chê pháp nọ, tôi cười sao bởi vì trong kinh Niết Bàn Đức Phật diễn tả giống như người mù rợn voi, đúng không? Rờ cái chân thì nó con voi giống như cột nhà, rờ cái đuôi thì nó con voi giống như cái chổi chà, rờ cái lỗ tai thì nó con voi giống như cái quẹt mò, đúng không? Nhưng mà ai nhìn cười ông vua ông đứng trên cái bậc thiền, ông nhìn ông thắp cười. Tại sao cười? Bởi vì ông nhìn toàn bộ con voi, đúng không? Cũng như thế, khi mà chúng ta thực hiện một cái phương pháp mà nó thích hợp với mình thì mình biết rằng mình có duyên rất là sâu về cái pháp đó. Mình đã từng cúng dường vô lượng chư Phật. Cho nên cái hành trình của người tu thiền nó có một cái đặc điểm là chúng ta hàng ngày chúng ta đối diện với cảnh giới nào thì tự quý Phật tử rõ biết, tự mình rõ biết. Cho nên nó rất gần gũi trong cuộc sống đương đại ngày hôm nay khi chúng ta thực hiện về phương pháp này. Đó. Gì nữa? Trầm sâu cõi lành, mình đừng có tưởng rằng, mình đừng có tưởng trầm sâu cõi lành là bố thí cúng dường nha. Hiểu vậy gọi là quen cho chư Phật ba đời. Các kinh điển đại thừa thiền thường diễn tả là trầm sâu cõi lành. Mà trầm sâu cõi lành ở đây là gì? Quý vị biết không? Thường là trầm sâu cõi lành. Quý Phật tử đến thường chiếu hoặc là chúc lâm cúng dường hoặc là bố thí cho người nghèo thì cái đó chỉ là mới gieo hạt mầm mà chưa trồng sâu. Mình bố thí mình cúng dường bằng ông vua Lương Quả Đế không? Chắc là bằng. Nhưng mà ông đến ông hỏi tổ có công đức hay chăng thì tổ nói không. Bởi vì sao? Bởi vì ông mới gieo hạt. Mà gieo hạt mình nhớ kỹ, cho gieo hạt này chưa chắc ăn. Hòa thượng Trúc Lâm có kể một câu chuyện là gì? Nhân qua mà quả thì có, nhân thì qua mà quả thì có. Tôi nghĩ là hòa thượng gieo, đúng là gieo bông, gieo cái hạt qua đó, nhưng mà bị chiên hoặc là kiến nó thay đi hết. Đến mùa mưa nó mọc lên toàn là cỏ dại. Còn đây mà chúng ta tu như thế nào đó gọi là trồng sâu cõi lành, đó là gì? Tọ thiền, là thực tập về con đường thiền định, là chỉ quán sâu tu, là đi sâu vào thiền định, thì mới gọi là trồng sâu cõi lành. Tức là đời đời nắm mắt mãi mãi. Chẳng hạn như bây giờ kiếp này chúng ta chưa ngộ, nhưng mà đặc biệt nhất là ra đời gặp thị chi thức nhắc nhở sực nhớ, hoặc là nghe tiếng chuông, hoặc là nghe tiếng khánh, hoặc là nghe tiếng mỏ, nó gợi lại cho chúng ta. Đó, cho nên làm gì làm chúng ta phải là phải tọa thiền, là phải thực tập con đường này. Đó cho nên gọi là trầm sâu cõi lành đó. Được cái gì? Được, ông được cái vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn gì? Đây trong luận Đại Trí Độ nói, vô sanh có nghĩa là đối với cái thực tướng các pháp không sanh không diệt, tinh nhẫn thông suốt, không có ngần ngại, không có lùi bước, thì đó gọi là vô sanh pháp nhẫn. Tức là tất cả các tướng nó sanh diệt, nó biểu hiện cho cái duyên khởi, nhưng mà bản thể nó là bất diệt, bản thể là bất động, bản thể là vô sanh, bản thể là vô khứ vô lai. Tin chắc cái điều đó, tin chắc là các pháp là đều là thực tướng của các pháp. Bây giờ khi mà chúng ta nhìn vào bông hoa này, tâm chúng ta nếu mà bất động, không khởi một niệm mà cái thấy biết rõ ràng, thì ngay trong giờ phút đó một niệm chúng ta chứng vào vô sanh pháp nhẫn. Tin chắc như thế, tin chắc lời Phật dạy đối với tất cả các tướng rõ ràng phân biệt, nhưng mà đối với đệ nhất nghĩa đế bất động thì đó gọi là vô sinh pháp nhẫn. Cho nên ông được cái Bồ Tát Di Đà tập được cái chỗ vô sinh pháp nhẫn. Gì nữa? Ông Di Đà tập ông được cái gì? Biện tài vô ngại, tức là được biện tài vô ngại. Đại chúng biết là tại sao mà cái người này tu tập được cái biện tài vô ngại không? Mình tưởng rằng mình tu về cái pháp gì mà cao siêu phải không? Nhưng mà thật ra chư Phật và Bồ Tát được cái biện tài vô ngại là từ vô lượng kiếp tu về cái khẩu nghiệp. Miệng không nói lời ác, miệng không nói về cái chuyện thị phi, gì nữa, miệng không nói cái lời thiêu dệt, miệng mình không có vu oan những người khác, thì đời sau mình ra đời được cái sức gọi là biện tài vô ngại. Cho nên cuối cùng rồi, chúng ta tu về pháp nào mà chúng ta ráng tình tu khẩu nghiệp, tức là cố gắng tịnh tu khẩu nghiệp. Mà mình thấy tịnh tu khẩu nghiệp dễ khó, nhất là cái đời sống đương đại ngày hôm nay của chúng ta. Nếu người nào có chồng, nếu người nào có con, nếu người nào mà có quyến thuộc tâm, thì chắc chắn rằng tôi nghĩ mình tịnh tu khẩu nghiệp rất là khó, đúng không? Người xuất gia như chúng tôi tịnh tu khẩu nghiệp dễ hơn quý Phật tử nhiều lắm, đúng không? Tôi thấy bây giờ mà ra đường chỉ cần mà qua chạm một chút xíu thôi, họ nhảy xuống, họ bắt đầu họ gì, họ chửi, họ bới, làm đủ cái chuyện hết. Có khi họ rút dao rồi họ chém luôn. Tức là miệng nói lời ác, gì nữa, ý nghĩ điều ác, rồi thân họ làm những điều ác. Cho nên cái thời đại này rất là khó tu, phải nói dùng cái từ rất là khó tu. Muốn được như thế là chúng ta phải tịnh tu khẩu nghiệp. Khi mà tịnh tu khẩu nghiệp thì họ được gọi gì? Bốn vô ngại biện tài, gồm pháp vô ngại biện, tức là khi mà biện luận về pháp, họ nói họ trôi chảy, không có vấp váp, không có lúng túng, đó gọi là pháp vô ngại biện. Nghĩa vô ngại biện tức là biện luận về nghĩa lý tâm giáo pháp của Phật rất là trôi chảy, không có lúng túng. Từ vô ngại biện tức là biện luận về lời nói rất là trôi chảy. Biện vô ngại biện tức là biện luận về chính cái tài biện luận cũng trôi chảy luôn. Tức là khi ngài Chí Hải Đại Sư đó, mà ngài chứng gọi là truyền phương tiện Đà La Ni Pháp qua, thì lúc đó ông thầy của ngài nói sao? Dầu cho ở cõi Ta Bà này có 100 pháp sư đến cùng một lúc biện luận với ông cũng không làm được gì đâu hết. Cho nên ngài nói về cái từ gì? Ngài nói về cái từ là chẳng hạn như là kinh diệu pháp liên quan, phải không? Ngài giảng chữ diệu thôi mà đúng 7 ngày 7 đêm, tức là ngày khi mà ngài được cái chỗ đó. Rồi ông Di Lặc Tạng này được cái đặc biệt là du hí thần thâm chứng các ngôn tổng trì, được sự vô ý hàng phục ma quán, thấu rõ pháp môn thâm diệu. Đó, tức là chúng ta học từng bước. Đại chúng biết là du hí thần thâm là gì không? Du là gì? Du tức là dạo, tay du ký, du tức là dạo. Hí là gì? Hí tức là vui. Ai học chữ Hán ha. Đặc biệt nhất là ông dạo chơi trong nhân gian này mà gì? Mà ông có thần thông. Thần thông đang phải làm biến hóa, mà thần thông đây ông không còn bị phiền não, bị tham sân si, tâm ông không bị ô nhiễm, ông đến chỗ nào cũng vui, người ta thấy ông là điều vui hết. Người ta thấy ông, khi một khi mà thấy ông rồi thì bao nhiêu cái phiền não, bao nhiêu cái phiền muộn rơi rụng rớt hết. Cho nên ông dạo trong cõi Ta Bà này mà ông được cái thần thông, tức là ông không dính mắc cái pháp, gọi là du hí thần thông. Cho nên quý Phật tử hoặc là chúng tôi mình ráng tu tập như thế nào đó được cái du hí thần thông, được cái du hí thần thông rồi thì dầu mình ở Sài Gòn mà nóng bức mình cũng than, rồi hôm nào đó mình lên Đà Lạt lạnh quá mình cũng than. Tức là khi mà cái vui đến mình cũng bất động, khi cái buồn đến mình cũng bất động, thì đó gọi là du hí thần thông. Tức là mọi cái hoàn cảnh nào mình sống cũng được, mọi cái hoàn cảnh nào mình đến mình giáo hóa cũng được. Chẳng phải khi mình đến một cái chỗ ai cũng thích mình hết, ai cũng chiều chuộng mình hết, ai cũng nâng đỡ mình hết, thì mình mới làm thật sự. Còn mình đến cái vùng nào đó mà nó khô cằn sỏi đá nóng bức gì cái mình chịu được mình bỏ đi thì mình chưa được là gọi là du hí thần thông. Dạo chơi trong biển khổ mà gì? Gọi là phổ độ chúng sanh. Đại chúng thấy không? Đó. Cho nên một hôm có ông Tăng á, ông Tăng đến viện Quan Âm á, ông đến với ông gặp thiền sư Triệu Trọng nói: Con nghe đồn đây có cây cầu đá của Triệu Châu. Đồn cây cầu đá rất hấp dẫn. Con từ xa lặn lội đến đây mà chỉ thấy cây cầu gỗ. Mà thiệt, ngại có cầu đá, ngày xưa tiền đâu làm, ngày sống đơn giản lắm. Cho nên trước viện Quan Âm nó có một cái con suối nhỏ, cái là cây cầu gỗ bắt qua. Thì lúc này Ngài nói sao? Ông biết cây cầu đá chịu chán giá khóc, độ lừa, độ ngựa, độ cả chúng sanh, là cái tâm Bồ Tát ấy, thấy không? Độ cả này cũng độ mà tâm bất động. Đó, cho nên gọi là du hí thành thâm ở trong cái biển khổ mà gọi là dùng sức phương tiện hỗ độ chúng sinh. Đó. Và bây giờ là ông được cái gì? Chứng các môn tổng trì. Chứng các môn tổng trì, gọi là tổng trì Đà La Ni á. Bây giờ chúng ta học qua các từng bước trong này, nó có những cái pháp phố tôi thấy rất là hay cho nên tôi soạn kỹ luôn. Một là gì? Một là pháp Đà La Ni, tức là những lời Phật dạy hoặc là kinh điển của Đức Phật để lại mà quý Phật tử đọc qua một lần rồi thì không bao giờ quên, cần nhớ thì nhớ, không cần thôi. Mà cần nhớ là tự nhiên trong đầu nó ra hết. Đó gọi là gì? Gọi là gìn giữ những lời Phật dạy không có quên. Còn nhiều khi cái mình nghe nhưng mà mình về nhà cái mình đụng chuyện cái mình quên hết. Nói là nếu mà mình nhẫn thì đời sau được cái tướng trang nghiêm thanh tịnh, nghe nhớ khá nhẫn, nhưng mà về gặp chuyện không nhẫn, quên, gọi là quên cái lời Phật dạy. Ở đây thì nhớ, mà khi mà không có ai cầm kinh cuốn sách lên tập thì nhớ, nhưng mà khi mà đối diện xúc cảnh quên tuốt hết, chữ nghĩa nằm đâu á? Để chúng ráng cố gắng ha, chữ nghĩa mất tuốt hết. Mà giống như là trong kinh A Hàm Phật dạy, ví như có người đến nghe pháp mà bỏ thức ăn trên cái bắp đùi, mà khi mà bỏ thức ăn trên bắp đùi sao? Đứng dậy rớt hết. Cho nên khi mà chúng ta học hiểu được cái nghĩa lý của lời chư Phật dạy rồi thì chúng ta ráng cố gắng như thế nào đó áp dụng trong cuộc sống thì chúng ta mới được lợi ích. Bởi vì chúng ta bỏ một ngày chủ nhật, đúng lý ra là một ngày chủ nhật này chúng ta đi chơi, thăm bạn bè, thăm bà con, cô mát, thăm gì đó, mà chúng ta bỏ, ngồi đây mệt đâu. Thấy không? Chúng ta bỏ hết cái sự gì? Vui chơi. Mà chúng ta dạo ở trong cái biển pháp, nói gì nói chứ, chúng ta chưa có dùng được cái pháp mà để làm cái vui trong cái sự tu tập. Bởi vì có những người cũng mới đi một hai lần thôi, thấy không? Chừng nào như mà cỡ như là bác chánh thiện hay là tôi quen những người mà lớn là tu lâu năm á, chẳng hạn như cô Minh cô đội thì qua mai là dùng cái pháp mà vui. Còn mà những người mà trẻ tuổi là phải là một hai năm gì đó, đúng không? Hoặc là 5 năm hoặc là 10 năm thì lúc đó là nghe pháp nó được lợi lạc hơn. Chứ còn bây giờ mình thấy là nghe pháp mà nghe mà nói về cái con đường thiền nữa thì nó sao? Nó khô không? Chẳng hạn như bây giờ mình mở trong những cái trang mạng là bây giờ mà dạy cho thanh thiếu niên, chẳng hạn tôi ra miền Bắc mà dạy bằng cái này sao nó nghe? Du hí thần thâm rồi gì nữa? Chứng các môn tổng trì, ví dụ nó nghe nó sẽ nói gì trên trời dưới biển không? Vì cái phần này lại vô công phu à, nó không có còn là cái chuyện mà ngồi da nữa, đi thẳng vào công phu. Mà khi mà đi thẳng vào công phu là những người thực tập rồi họ mới thích nghe để mà chuyển hóa những cái nỗi khổ trong cuộc sống. Mà cái thời đại này đại chúng thấy là tôi có giảng miền Tây, tôi giảng cái đề tài là không tu là chết. Chết cái gì? Cái thời đại này bây giờ quý Phật tử mình đi ra đường đụng gì cũng chết đó. Đụng cái gì cũng chết. Tại sao đụng cái gì cũng chết? Bởi vì trong kinh Bát Dụ Đức Phật diễn tả cái thân ngũ quẩn của mình nó giống như là bong bóng nước. Mà trong suốt cả cuộc đời chúng ta, quý Phật tử đã từng nắm bắt những bong bóng nước. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là tài sản. Thứ hai là quyến thuộc. Thứ ba, danh lợi. Tức là trong cuộc sống giữa đời thường này, khi có mặt trong cuộc đời này là chúng ta đã nắm bắt, có những đứa bé nào mà sanh ra đời mà nó xề bàn tay ra. Tôi theo dõi kỹ, tôi dám nói nắm không à, nắm chặt luôn. Mới ra đời mà nắm rồi, gọi là chấp thủ, nắm chứ không chịu buông, nắm cứng luôn. À, nắm gì? Nắm danh lợi, nắm tiền tài, nắm của cải, nắm đủ hết. Mà đặc biệt nhất là không có ai mà chết mà nắm. 100 ông tôi thấy buông hết. Chết là tôi đi liệm mà, tôi đi khai thị mà, tôi thấy tám là cũng vậy. Gần 28 luôn. Tôi theo dõi mà, tôi hay theo dõi. Nhìn xuống rồi xì hai bàn tay ra. Giỏi nắm đi. Có đâu nắm. À, sống thì nắm, mà chết thì buồn. Cho nên Phật diễn tả rất là hay. Cái bong bóng nước này có một lúc nào đó nó cũng bị bể, bị vỡ. Cho nên cuối cùng rồi chỉ có một cái con đường chúng ta đi, mà con đường đó là cái sự tu tập. À, trong cái cộng nghiệp của chúng sanh và cái thời này nó bị nhiễu rồi. Bây giờ chúng ta phải tách ra. Ở trong cái cộng nghiệp của chúng sanh mà chúng ta tách ra cái biệt nghiệp riêng để chúng ta đi. À, con có một con đường con đã đi. Hòa thượng lại Hằng viết cái cuốn sách hay lắm, tại chúng về đọc cuốn đó mình chọn con đường mình đi. Đó là gọi là gì? Đó là pháp Đà La Ni. Hai là nghĩa Đà La Ni, tức là nghĩa các pháp giữ gìn không có quên. À, chú Đà La Ni là do cái sức thiền định. Mà khi do cái sức thiền định rồi thì khi mà tác động đến một đối tượng nào đó, làm cho đối tượng nó được lợi ích, được an ổn, nó gọi là chú Đà La Ni. À, do sức thiền định. Nhẫn Đà La Ni là an trú nơi thật tướng của các pháp. Chẳng hạn như khi tôn giả Xá Lợi Phất trên đường đi khất thực, thì ông Bà La Môn cầm cái khúc kèm đánh vào người tôn giả Xá Lợi Phất, đánh rất là mạnh, mà tôn giả Xá Lợi Phất bất động, bởi vì ngài luôn luôn an trú trong thật tướng của các pháp. Ông đánh là ông đánh gì chứ không? Đánh là chẳng hạn như đánh tảng đá hay là đánh một khối đất thì chứ không có đụng đến ngài được. Bây giờ ngài luôn luôn an trú trong thực tướng, à, gọi là Nhẫn Đà La Ni. Được cái gì? Được cái sức vô ý. Vô ý tức là không sợ hãi. Không sợ hãi gì? Không sợ hãi về bệnh tật, không sợ hãi về đói khát, không sợ hãi về chiến tranh, không sợ hãi về khủng bố, vân vân. Còn mình tu mà mình nghe nó là, chẳng hạn như vừa rồi, có những người nói là 2012 là tận thế. Tôi thấy có những Phật tử họ rất là sợ hãi. À, con cái họ bên Mỹ họ kêu về hết, bảo họ cũng được, nó chết chung cho nó vui. Cho người chết bên Mỹ, người chết bên Việt Nam, thì họ chưa có sức vô ý. Vô ý là không có sợ hãi, tức là không có sợ hãi về một điều gì hết. Khi phát hiện, bác sĩ nói bây giờ mình bệnh ung thư thời kỳ thứ 3 cũng bình thản, đủ duyên thì đến cõi ta bà này dạo chơi, hết duyên thì bình thản ra đi. Đó gọi là được cái sức vô ý, tức là không sợ hãi, không sợ hãi một cái gì hết. Mà tại sao không sợ hãi? Vì tôi phải đặt câu hỏi tại sao không sợ hãi. Nhờ cái sự tu tập về thiền định, nhờ quán chiếu về thân phận của kiếp người thật là sâu và chứng nghiệm vào dòng giáo pháp của Phật, cho nên không sợ hãi một cái điều gì hết. Đó. Cho nên có một câu chuyện đó. Các anh này người Việt Nam ở qua bên Nhật. Cái bữa nọ cái ông đang ở trong khách sạn, thì khi đang ở trong khách sạn ông gặp một cái người Nhật, trao đổi với nhau, cho nên ông người Nhật nào cũng rất mến cái ông Việt Nam này, cho nên mời mời vào trong cái phòng của ông để uống nước trà. Thì khi mà ngồi trong phòng này bỗng nhiên động đất rất là dữ dội, thì tất cả mọi người đều sợ hãi, người thì nhảy qua cửa sổ, người thì nhảy qua cầu thang, đủ thứ hết. Mà cái ông người Nhật này ông ngồi bất động, ông sợ hết ngồi lại liêm diêm mắt. Khi mà cái trận động đất nó qua rồi đó, thì ông Việt Nam đến hỏi: tại sao ai cũng sợ hãi hết, tại sao anh sợ? Thì ông người Nhật trả lời: nhờ gen, gen tức là thiền định, nhờ thiền, nhờ con đường thiền này mà tôi không sợ hãi, tôi không bị khủng bố. Cho nên nó là được cái sức vô ý, hàng phục ma quán, được cái sức ma, được cái sức vô ý rồi, cho nên những cái duyên nghiệp nghịch cảnh nó đến với mình đều hàng phục hết. Bởi vì mình không có chạy theo nó, mình bất động, mà bất động tức là hàng phục, chứ không phải hàng phục để đánh lộn nha. Hàng phục ma quán là mình biết đây là do đời trước mình gieo cái nhân xấu, thì bây giờ cái quả nó đến, chấp nhận mình chịu, thì tức khắc mình hàng phục đó. Thấu rõ pháp môn thanh diệu, khéo nơi trí độ, thông đạt các pháp phương tiện, thành tựu đại nguyện, biết rõ tâm chúng sanh đến đâu, hay phân biệt các căn lợi đoạn, ở lâu trong Phật đạo, tâm đã thần thuộc, quyết định nơi đại thừa, những hành vi đều khéo suy lường, giữ gìn đúng quay nghi của Phật. Tức là ông thông đạt các sức phương tiện, mà ông thành tựu cái đại nguyện từ thời quá khứ là không phải là mới đây. Cho nên mình thấy có những người họ làm Phật sự, mình nhìn vào mình thấy rất là cực. Đến những cái vùng quê hẻo lánh mà họ cắm dùi, họ xây dựng, họ ở, là không phải mà một đời, mà cũng rất nhiều lời họ phát cái đại nguyện. Bây giờ họ nhớ là cái đại nguyện đó họ đến họ làm. Quý Phật tử mới nhớ điều đó. Cho nên ba cái phần này là những người ở thành thị, người ta cũng có đại nguyện của người ta. Những vị mà mở mang ở rừng núi thì các vị cũng có đại nguyện của các vị. Chứ không phải mình nói là những vị nào mà xây dựng chùa chiền ở thành phố có đại nguyện mà phải. Đó toàn là những bậc Bồ Tát có cái sức đại nguyện. Cho nên đến những cái vùng thành thị, đến những cái vùng rừng núi, các ngài cũng nhớ là cái đời đại nguyện xưa, bắt đầu mới dựng lập đạo tràng, phát huy cái tâm thần của mình đó. Mà đặc biệt nhất là sao, tâm của ông á nó rộng như là biển cả, ghê không? Còn tâm mình có bao nhiêu? Nhớ. Bây giờ tôi hỏi Phật tử dùng cái từ này, chẳng hạn như có những người họ phân tích là cái từ bác ái và cái từ từ bi nó giống hay là khác? Giống không? Hả? Hồi xưa là tôi tưởng nó giống, mà có lần tình cờ tôi đi trên một cái chiếc tàu cao tốc, mà lên đó thì nó hết ghế rồi. Thì bỗng nhiên có một cái anh chàng này, anh xuống tàu cũng giống như tôi, mà anh được mời đến cái ghế đầu ngồi. Thì hỏi ra mà cái người ngồi ở trên đầu ghế á, là họ theo một cái tôn giáo khác. Mà khi mà bắt chuyện cái anh chàng này cũng theo tôn giáo như họ, họ sẵn sàng nhường ghế. Cho nên cái từ đó là ai? Ai là gì? Ai cùng chung chí hướng với tôi? Ai có một cái quan điểm giống như tôi thì tôi giúp. Còn mà ai mà khác quan điểm tôi, không giống quan điểm tôi thì tôi không giúp. Đó, còn cái tinh thần từ bi của nhà Phật là gì? Kẻ quán cùng người thân. Cho nên ông Su Kiên nói sao? Ông Su Kiên nói là một thiền sư ngộ đạo với một cái người mà mới lớn mà biết yêu giống như nhau. Bạn nói tiếp câu, giống thì giống mà phải thì phải. Rộng ngắt à, bây giờ tôi giải thích nó rộng chút. Tại sao giống? Chẳng hạn như mà cái thiền sư ngộ đạo họ sẵn sàng, họ ra vào ba cõi sáu đường cứu giúp chúng sanh, họ có thể là họ thế cái thân mạng cho họ, họ phát cái đại nguyện vì chúng sanh, thì cái anh chàng mới lớn cũng vậy, thấy không? Chẳng hạn bây giờ cha mẹ anh mà kêu nhảy vô lửa vừa chắc anh, mà khi mà lớn lên bắt gặp một cái người nào mà đối tượng nó thương rồi thì người đó anh nhảy vào lửa nhảy được, thấy không? Chết anh chết liền á. Khi mà gặp một cái đối tượng mà vừa ý rồi thì anh chàng này sẵn sàng anh chết, đúng không? Nhưng mà đại chúng nhớ cái câu ca dao của Việt Nam không? Câu ca dao gì? Ước gì anh lấy được nàng, anh về xây hồ bán nguyện cho nàng rửa chân, mà nàng mà dắt người nào vô là anh chém liền, đúng không? Xây cho cô được chứ mà người khác là vô không được. Còn thiền sư ngộ đạo sẵn sàng xây 1.000 cái hồ bán nguyện cho 1 tỷ người vô rửa chân. Ngộ đạo nó khác. Thì đây cũng vậy, bậc Bồ Tát mà lên cái hàng thập địa, tâm của các ngài rộng như biển cả, dung nhiếp đó. Cho nên cái từ bi nó khác hơn cái dân từ trước. Từ bi là gì? Là tôn giáo là bất cứ anh khổ tôi giúp, chứ không phải là anh theo đạo Phật tôi giúp, không có chuyện đó. Cho nên tôi đã từng làm những cái việc mà từ thiện ở trong vùng sâu, họ không có theo tôn giáo mình, họ theo những tôn giáo khác, mà thấy khổ cứ giúp, thấy đói cứ giúp. Đó là tâm của ngài rộng như biển cả. Cho nên gì? Chư Phật đều khen ngợi hàng đệ tử Đế Thích Phạm Vương Vua Chúa, tất cả những người ở thế gian này thảy đều kính trọng ông. Bà La Môn Phạm Chi, rồi Sát Đế Lợi, rồi Huệ Xá Thủ Đà La, ai mà có mặt trong cuộc đời này gặp ông đều kính trọng hết. Cho nên mình thấy làm Bồ Tát vui với bọn nó. Vì muốn độ người nên ông dùng phương tiện khéo thị hiện làm thân trưởng giả ở thành Tỳ A Ly. Mà bên Ấn Độ mà thị hiện giống như lục tổ người ta mà thu, qua Ấn Độ mình mới thấy. Bữa tôi qua Ấn Độ, tôi đi trên cái đường này nè, đi đường, thì khi mà cái xe mình đi lên đó là họ thấy xe là chư tăng chư ni, lại tất cả những người ngồi trên xe họ biết là người Việt Nam là đi du lịch, mà đặc biệt nhất là họ nghĩ rằng người đi du lịch là phải có gì, phải có tiền. Mà những người có tiền này là không phải là dạng mà thủ đạo la phải xá, đúng không? Mà cái hàng tăng lữ là gì? Hàng tăng lữ là xếp vào cái đoàn Bà La Môn. Cho nên khi mà chiếc xe tôi đi lên, không có một chiếc xe nó chở đồ, nó dương mặt nó ló lên. Thì bên Việt Nam mình đâu có gì đâu, nhưng mà khoảng chừng 5 phút cho nên xe nó ứ đập lại, thì bỗng nhiên đó 4 cảnh sát giao thông nó đánh hai cái thằng tài xế thì mình thương luôn. Nó có nói, nó xích lo xuống nó đánh. Bởi vì nói dòng gì? Nó dòng Sát Đế Lợi. Mà hai cái người lái xe này là dòng Huệ Xá. Đó, cho nên bây giờ mình qua Ấn Độ mình mới thấy được 4 giây cách rõ nét. Mà nếu mà ông mà thị hiện trong cái dòng Thủ Đà La, ông thị hiện trong cái dòng Huệ Xá thì độ người được, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ chư tổ các ngài thị hiện cũng rất nhiều phương tiện, chẳng hạn như lục tổ người ta ngài thị hiện, khi ngài thị hiện về cuộc đời của ngài, cuộc sống của ngài, thì có những lúc có những người họ mới học lớp 3, lớp 4 họ cũng tu được. Ồ, nó lục tổ cái chữ tu chứng quả là tôi là tu, ví dụ. Rồi bây giờ sao? Có những người giàu quá, nói tôi giàu quá sao tôi buông. Ông giàu bằng Đức Phật không? ông già còn vui cận tâm không? Cái mình giật mình cái vẫn đi tu, thấy không? Cái ngày thị hiện rất là nhiều. Cho nên đặc biệt nhất là âm thị hiện làm thân trưởng giả. Cho nên ông Thích Ca Mâu Ni nói một câu này tôi cũng thắng. Ông nói là khi một tôn giáo nào mà giới tri thức bỏ rơi thì tôn giáo đó chuẩn bị giải tán. Dùng cái từ hơi thô một chút là chuẩn bị sạch tiệm. Mà thấp, khi mà tôi ra thiền viện chúc lâm chánh thiện thì có một số những người họ làm bác sĩ ở Phan Thiết, họ lên là tu học với mình rất là đông. Mà khi mà họ lên tu tập rồi thì ai theo họ lên tu tập biết thì nhân viên của họ, đồng nghiệp của họ, mà xưa giờ không có chịu đi chùa, không chịu đi đâu hết. Mà khi họ lên thiền viện mình họ chỉ thăm chơi thôi, thì tình cờ tôi đưa những cuốn sách của sư ông Trúc Lâm về họ đọc, cái họ thấm họ tìm lên họ tu học. Cho nên chỉ cần những nhà tri thức, những người mà có tầm cỡ lớn mà họ tu học về pháp môn đó thì chắc chắn là họ lôi kéo rất là đông. Cái bà đó giàu này, cái bà đó có tri thức, cái bà đó này kia. Ở đây ý chúng tôi nói là đạo Phật giống như một cái biển cả dung chứa hết tất cả, từ những cái con cá lớn, từ những con cá nhỏ, từ những con tôm con tép. Nhưng mà ở đây tôi nói là khi một nhà giới tri thức họ tìm hiểu về cái pháp đó, họ tu rồi thì họ mới thấy được cái giá trị của đạo Phật, giống như vào thời sơ tổ Trúc Lâm, phải không? Khi mà vua Trần Nhân Tông mà đi xuất gia hay sao? Hàng ngàn người họ đi theo. Rồi khi mà tổ thứ ba là tổ Huyền Quang, là Đỗ Trạng Nguyên mà đi tu sao? Cũng có hàng vạn người đi theo tu. Lạ một điều đó. Cho nên mà khi họ thâm nhập về cái pháp đó rồi thì họ dẫn dắt rất là nhiều. Chẳng hạn như bằng chứng là chúng tôi ra Hà Nội giảng về cái đạo tràng Cũ Hoa Sơn, mà hai vợ chồng này là làm về cái giám đốc, gọi là chính cái công ty trên đặt là Cũ Hoa Sơn. Mà khi họ làm giám đốc rồi thì tất cả nhân viên đều phải tu với họ hết. Bởi vì một năm hai vợ chồng này tổ chức, tức là tháng này cũng tu, nhưng mà một năm tổ chức một cái khóa tu đặc biệt. Những nhân viên nào mà ngồi từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng mà không nhúc nhích, phải không? Ngồi bây giờ ở trong ông nghỉ gì nghỉ kệ ông, mà ông ngồi không nhúc nhích bất động, thưởng từ 1 tháng lương đến 2 tháng lương. Mà tháng lương không phải là chuyện thường, nhưng làm gì? Những công ty nào mà mở ra mà thiếu phó giám đốc, trưởng phòng, người đó được ưu tiên chưa? Cho nên khi mà tôi ra giảng tôi thấy rất là ngạc nhiên. Toàn là những người hợp đó, kỹ sư rồi tất cả những cái ông mà phó giám đốc rồi giám đốc đến đều nghe hết, những cái chi nhánh con. Và hai vợ chồng bắt buộc là ngày chủ nhật là phải đến nghe pháp. Mà đến nghe pháp được làm gì? Được ăn một bữa cơm chay, được lãnh lương một ngày, phát lương đang quá đó. Cho nên mình thấy rất là giá trị nha các bạn. Mà khi mà họ tổ chức những khóa tu như thế thì quá tầm những cái công ty cổ làm việc nó rất là ổn. Họ đi đúng giờ nha. Bây giờ tôi giảng tôi nói là mình đi mà sai giờ, chẳng hạn như 7 giờ mình đi làm quy định, mà 8 giờ mình đến là mình ăn chậm giờ. Ăn chậm giờ. Hoặc là chẳng hạn như điện thoại mình chịu nghe, mà mình nghe điện thoại công sở, tức là chuyện riêng của mình, là gì? Cũng là chậm. Cho nên từ đó về sau á, điện thoại không có tiền nhiều nữa, có kể này mà, thấy không? Cho nên mà khi mà nhân viên họ biết pháp họ tu tập rồi thì cái việc làm của bộ rất là nhanh, mà không có cãi quả, không có đánh lộn như ngày xưa nữa. À, cho nên là phải hiện thân. À, chẳng hạn như bây giờ ở đây mà ai mà làm giám đốc hay là cái gì đó, tôi tổ chức hết, tôi là nhân viên tôi theo hết. À, tôi chuẩn bị là tôi làm một cái trong quận chính này, cái anh đó làm giám đốc, anh làm bên bên cái công ty bất động sản á, thì bây giờ anh mới thực tập thôi, trở về Thường Chiếu, Chí Đức, tức là Nhữ Lần Lần đó, mà khi mà họ nghe họ thắng rồi đó thì tôi mới mở cái đạo tràng tại cái công ty của anh, mà bắt nhân viên phải tu hết. À, thấy rất là hay. Rồi bây giờ sao? Bây giờ muốn độ người mà ông nghèo quá sao độ? Thấy không? À, vì muốn độ người nên ông dùng phương tiện khéo thị hiện làm thân trưởng giả ở thành Tỳ Gia Ly, có củ cải nhiều vô lượng để nhiếp độ các hạng dân nghèo. À, thấy không? Người già mà đi tu cái bây giờ đi phải không? À, bữa nay ai mà nghe pháp á, cứ một người là 1 triệu, 20 kg gạo, bảo đảm là tôi đi liền. Thấy không? Nhiếp độ mà. Rồi bây giờ ai mà mất mà không có quan tài đến đây, thầy cho, thấy không? À, nhiếp độ hết. Cho nên nói thẳng một điều á, chư tổ dùng phương tiện nó không có thường. Chẳng hạn như á là ngày xưa á, gọi là cái tăng là ứng thú á. Ứng thú đạo tràng là gia đình ta mất, cái mình đến mình chia sẻ, mình dùng những cái phương tiện khéo léo, cái mình nói, cái họ bắt đầu lúc này họ thấm lắm, họ nghe. Mà xong cái đám rồi thì sao mà dẫn? Dẫn gì? À, chồng, vợ, con, cái. Chẳng hạn ngày xưa ở Định Quán có gia đình là không biết Phật Pháp, mà khi mà có người thân, tức là bà nội đó, bà nội của cái chú đó mà mất, và thỉnh chúng tôi lên, mà khi mà chúng tôi làm một lần thôi chứ đâu có nhiều, mà 7 năm nay rồi gia đình họ bỏ cái thiền viện mình mà theo suốt luôn, thấy không? Chúng tôi rất là hay, miễn sao mình đừng đó mình trả giá, mà chẳng hạn như bây giờ tôi cúng này tôi lấy 30 triệu không được á thì họ mất luôn. Còn mình khi mà tôi cúng xong rồi, khai thị xong rồi, có khi làm tới từng thấp thứ 7 đến từng thấp 49, mà gia đình cúng cách mấy là chúng tôi cũng nhận, không nhận là không nhận. Rồi bây giờ mình đang nghĩ quá, bây giờ mình dùng cái gì mình nói họ, họ sợ. Quý thầy mà cúng nha, mà nhận tiền thì không có linh. À, nếu mà quý thầy mà nhận tiền nha, là cha mẹ của chú hay là của gia đình Phật tử là bà giận quá, bà rớt xuống 3 đường khổ rồi không cúng nữa. Thấy không? Cái nghĩa là do mình. Chứ bây giờ mình đó mình ứng thú mà mình trả giá 30 triệu, 40 triệu làm được à. À, tức là hợp phỉ bán con giáo luôn. Còn khi mà làm những cái việc này rồi á thì nhờ ông thị hiện như thế, à, cho nên ông độ người rất là nhiều đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần kế ở đợt sau. À, bây giờ chúng tôi qua cái phần tham vấn về đạo lý. Ở đây quý Phật tử thắc mắc á, thì đây Phật tử hỏi nè: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, trước con xin sám hối và thành kính thầy từ bi chỉ dạy cho con điều con không thông suốt. Kính bạch thầy, con có đọc quyển thiền ngay bây giờ của thiền sư Ghe Kha, vị này bên Nguyên Thủy do sư Pháp Thân dịch. Những lời này con xin viết, tức là ngài vừa ra bảo rằng chính phủ miễn đã mời ngài đến để bàn luận với các vị chức sắc trong giáo hội lý do tại sao Ngài không dùng chữ Phật giáo. Ngài trả lời với họ rằng những từ Phật giáo và Phật tử không có trong kinh điển Pali. Trong toàn bộ những lời dạy của Đức Phật và cả trong các chú giải tương đương với chữ Phật giáo không có. Đức Phật chỉ dạy Pháp, tức là Đạt Ma đó, Yamaha, có nghĩa là quy luật tự nhiên là sự thật. Những ai theo Pháp đó thì được gọi là người hành theo chánh Pháp. Chánh Pháp giả nêu nếu Đức Phật chưa bắt ai làm Phật tử thì tôi là ai lại bắt người khác làm Phật tử. Nên Đức Phật không dạy cho Phật tôi là ai mà dám dạy đạo Phật. Đức Phật dạy Pháp, tôi cũng dạy Pháp đó. Đức Phật làm cho người ta thành người hành theo chánh Pháp, tôi cũng gọi là người ta. Kính bạch Thầy, con biết liên quan những lời của thiền sư nói và do sư Pháp Thông dịch, hay thử Phật giáo và Phật tử xuất xứ từ đâu? Thì đây là chúng ta thấy là bây giờ mình trả lời trong cái từ bên cái phần nguyên thủy, mà khi Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề chứng nghiệm vào giác pháp của Đức Phật, cho nên gọi là Buddha hay là Bụt, đúng không? Hay nói khác hơn là cái người tỉnh thức hoặc là cái người giác ngộ. Nhưng mà khi mà dịch qua bên tiếng Trung Quốc thì đổi cái tiếng đó là không phải là dịch là tỉnh thức nữa, mà dịch là chữ Phật, tức là bậc giác ngộ hoàn toàn, bậc tối thượng. Hay nói khác hơn là mình thấy công nhận là cái chữ Hán nó có những cái điều đặc biệt của chữ Hán. Chẳng hạn như chữ Phật là gì? Bên bộ nhân, bên là chữ Phật. Nhân là người, Phật là giống như một cái chổi mà quét nhà. Một người mà quét sạch về thân tâm, không còn ô nhiễm nữa, không còn cái sự dính mắc nữa, không còn cái sự chi cầu nữa, thì đó gọi là Phật. Tuy nhiên cái từ Phật giáo là một cái giáo đoàn của Đức Phật chứ cái gì hết. Cho nên chúng ta đừng có dính mắc trên từ ngữ nhiều mà bỏ quên đi cái con đường thực tập của chúng ta. Cho nên tinh thần của nhà thiền là tu như thế nào đó để bớt dính mắc. Cho nên thiền sư Trung Phong pháp ngữ có một đoạn: tu thì bớt mà học, học thì thiên, bớt thì gần đến giải thoát, mà học thì bị chi kiến nó trói buộc. Cho nên mình nhìn trên khuôn mặt những người học giả, ở đây tôi dám nói nha, mình nhìn trên những cái khuôn mặt học giả, học không bằng tu á, thì đa phần trên khuôn mặt họ phản phất những cái khổ đau, phản phất những cái phiền não. Tại sao tôi dám nói? Tại vì họ thấy những các vị thiền sư chỉ dạy lìa ngôn ngữ, lìa nói năng. Họ nói ủa tại sao Phật nói gì mà họ làm khác, họ chịu không được, cho nên họ phiền não với Phật. Mà khi họ phiền não, họ khổ đau rồi, nó biểu hiện trên những cái khuôn mặt nó không có sức sống. Cho nên khi một bà chiến sĩ Phật học đến gặp thiền sư Ajahn Chen, bà dùng vô số từ ngữ, bà thắc mắc, bà chia sẻ, bà phân biệt, bà nói tại sao Đức Phật dạy gì, mình bây giờ dạy nó như thế này thế nọ. Nó ngồi cái thiền sư phát một câu: bà là người nuôi gà mà không lấy trứng mà ăn, toàn lụm phân gà không. Cho nên cái từ Phật giáo hoặc là cái từ Phật tử thì bên nguyên thủy nó khác, mà qua bên đại thừa nó lại khác, phải không? Chẳng hạn như có những người giải thích Phật tử là con của một vị Phật, con của một bậc giác ngộ. Còn có những người giải thích Phật tử là ông Phật, là nguyên quỷ, nguyên ỷ, tức là từ xa xưa, từ ngàn xưa về cái bản thể là ông Phật rồi, mà bây giờ quên, cho nên tù trên cái từ. Hoặc là vào cái thời Đức Phật gọi là Tăng Đoàn, thì cái tử Tăng Đoàn hoặc là một cái giáo hội nó cũng gần gần giống. Cho nên nãy giờ chúng ta học đó, mình đến cái vùng nào thì cái vùng đó gọi là Tăng Đoàn thì mình gọi Tăng Đoàn. Mình đến cái xứ sở nào mà cái xứ sở đó dùng giáo hội thì cái từ ngữ mà có chết chắc gì đâu, phải không? Cho nên khi mà Đức Phật giảng về lực, Đức Phật dạy là các ông là tỳ kheo là phải giữ quan nghi phép tắc. Khi mà đi tiểu là nhớ ngồi đừng có đứng nha, bởi vì ngày xưa là không có nhà vệ sinh. Rồi khi mà các thầy đó thành tỳ gia ly thì ngồi cái mấy bà chắc cũng nhiều chuyện đi qua. Đột lên mấy ông thầy tỳ kheo toàn là gì? Toàn là đàn bà. Mình dùng cái từ là toàn là cái người mà gọi là lưỡng tính á, cho nên mới ngồi tiểu. Cái về bạch với Phật, Phật nói thì mấy ông ta nói quá thì mấy ông đứng đi. Rồi một hôm khi đến tỳ giá đi đến cái vùng khác, vùng một cái vùng khác nữa, thì các thầy tỳ kheo đứng. Mà khi đứng rồi thì có số người nói mấy ông thầy tỳ kheo mất quay nghi, đi tiểu tiện khác gì cũng ngựa. Cái về bạch Phật, Phật nói thì đến cái vùng đó ta nói mà ông ngồi, phải không? Cho nên pháp, tại sao ta dùng cái pháp? Pháp là biến chuyển, pháp là uyển chuyển, không cố định. Cho nên chữ pháp á, là bên tay trái là gì? Bộ thị. Bên tay phải là gì? Bộ khứ. Khứ là đi, mà thị là nước. Nước nó đứng một chỗ. Nước mà cho trong cái ly này gọi là gì? Ly nước. Cho trong này gọi là gì? Là chai nước. Cho ai nói cái ly nước? Mà trong cái lưu gọi là gì? Lưu nước. Trong cái hồ? Hồ nước. Ly nước, hồ nước, ly nước. Mà bản chất nó là gì? Ước. Tánh ước. Bản chất là một. Thấy không? Trăm con sông chảy về biển, chỉ có một vị, vị đó gọi là vị ngọt. Trăm pháp môn, trăm từ ngữ chảy về cái chỗ cứu cánh chỉ là một vị giải thoát. Hiểu ra rồi mình thấy mấy người mà tu thiền tôi thấy họ rất là tự tại cởi mở về chữ nghĩa, phải nói là thông suốt về từ ngữ, phải dùng cái từ đó. Phật dính mắt, miễn như sao mà đối diện xuất cảnh mình bớt tham, bớt sân, bớt si rồi từ từ hết. Ví dụ là đúng lời Phật dạy đó. Cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý điểm đó. Rồi bây giờ các ai thắc mắc gì không? Còn 10 phút. Anh thắc mắc không? Của mình thắc mắc không? Nhìn nhấp nhấp là biết.
Con hỏi về tập thiền. Trước con ngồi thiền đó là có nhiều lúc con không biết gì hết á, tự nhiên cái ngay luôn cái tự thắm mình lên và lấy thời gian đi qua rất là nhanh. Nhưng bây giờ đọc thì tập năm thầy chỉ cái gì, nói chung là không biết nghe, nhưng mà tập tình. Và khi mà có chuông báo là hết giờ có thì không có được tỉnh nữa. Nhưng mà cũng không biết là có đúng hay không. Tỉnh quá, con thấy nhiều khi ngồi và biết nó thì tỉnh quá. Thì đôi khi là nó không có giữ luôn được trong một cái thời là lúc nào mình cũng nhận thì như nào.
Nó chia ra tới cái người tu thiền nó chia ra rất nhiều giai đoạn. Mà tôi là cái người mà tu lâu năm đó, là tôi kinh nghiệm nó có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là mình ngồi thiền mình biết cái gì cũng biết hết rõ, mà mình biết mình chạy theo, tức là gọi là đầu lại thêm đầu, biết mình trầm thêm cái biết nữa. Có những lúc là chúng ta ngồi, chúng ta tâm cái kẽn xả, hoặc là tâm trong mau hết giờ, hoặc là chúng ta ngồi thiền mà chúng ta để cái điện thoại dưới gối, cái ngọn họ cái để mình coi, tỉnh lắm. Mới mà mới nó tỉnh lắm. Bởi vì sao? Vọng tưởng nó nhiều, nó tỉnh. Cái tù thời gian cái vọng tưởng nó thương, cái nó qua cái hồn trầm, nó hồn trầm nó qua giai đoạn thứ hai, cái bắt đầu mình tỉnh lại chút. Mà khi tỉnh lại một chút là chúng ta hay rớt trong cái định, mà dùng cái từ là gọi là si định. Cho nên tôi thấy một cái điểm hay đặc biệt là khi mà chúng ta ngồi thiền mà nó yên rồi đó, chúng ta đừng cái nhắm mắt hết. Vì khi mà chúng ta nhắm mắt hết nó rất dễ, nó rất dễ là vào cái gọi là cái định, mà định bằng cái tưởng mà chúng, và thường dạy rất là kỹ ấy, là khép hờ thôi chứ đừng có nhắm hết, khép hờ. Hình như 1/3 gì đó mà khép xuống hờ rồi, ví dụ. Thì khi mà qua cái chỗ mà si định hoặc là rớt ở trong vô ký, gọi là tỉnh tỉnh mà vô ký thì nó chậm, hoặc là tỉnh tỉnh mà lặng lặng á thì nó đúng, đúng không? Mà lặng lặng á mà nó hôn trầm thì nó chậm đó, ví dụ vậy. Tổ Hiền Giác dạy đó, đúng không? Cho nên khi mà chúng ta thoát ra cái chỗ si định rồi thì đến cái cảnh giới thứ ba là cái tâm của mình á nó rất rõ, pháp nào ra mình cũng biết hết. Nhưng mà nhớ là cái gì nó đến thì chúng ta rõ ràng nghe, nhưng mà với một điều kiện là không chú tâm vào một đối tượng nào để nghe. Chứ không phải mình nghe mà nói là cái gì cũng rõ hết, mình ngồi thiền rõ, không phải. Cái gì cần chú tâm hoặc là không cần đến cảnh giới đó, không cần chú tâm gì, mà cái nghe thì mình rõ nghe. Cho nên nghe nó cũng không có rõ, nghe là mờ, ví dụ gì đó. Mà miễn sao như thế nào đó là chúng ta đừng có chạy theo vọng tưởng, dính mắt trên vọng tưởng là đắm đuối, bị vọng tưởng nó nhấn chìm chúng ta. Cho nên cái phương pháp nhà thiền là khi đó là tu hơi lâu một chút, cho nên bớt đau chân, bớt vọng tưởng, mà cũng bớt không chậm luôn. Cho nên chúng ta ngồi thiền khi mà cái kẻ nó đánh đến chúng ta bình thường, hoặc là khi mà chúng ta ngồi thiền nghe cái răng chúng ta cũng bình thường. Đó là cái giai đoạn thứ ba, chứ không có gì hết, không có chậm đó. Mà cái giai đoạn thứ hai là rất là dễ si định, hoặc là rất là dễ bỏ cảnh giới vô ký. Khi mà ngồi thiền hết giờ cũng hay biết gì hết. Cho nên nó rớt vào trong cái chỗ, hoặc là nó rớt vào cái chỗ là chìm ở trong biển chết, ham muốn cái chỗ định đó mà quên mất những cái diệu dụng, ví dụ đó. Cho nên là khi mà chúng ta ngồi thiền rồi rõ hết, nhưng mà nhớ một điều kiện là không chú tâm dính mắt vào một cái đối tượng nào hết. Bình thản chẳng hạn như chiếc xe đó mình nghe cũng có xe thói, ví dụ đó. Tiếng có, tiếng không, tiếng phải, tiếng quấy, tất cả những thứ tiếng đều rõ biết hết mà không chú tâm thì đúng. Có hiểu không?
Chúng sanh